xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Một định chuẩn cho từng trái. Nếu nhớ rằng linh vốn là linh của Chúa Giêsu giữ cho việc hình thành giáo lý có được tính chân chính của nó, thì có thể nói y như vậy đối với sự từng trái. Thật là nguy hiểm khi người ta đánh giá quá cao việc nói các tiếng lạ mà tôi tin có thể là một ân tứ thật sự của Đức Thánh Linh. Đến nỗi những người thiếu ân tứ ấy lại xem là các cơ đốc nhân hạng nhì, nếu không nói chẳng phải là cơ đốc nhân chi cả. Theo điều chúng ta được biết thì Chúa Giêsu đã không hề nói tiếng lạ, mà Đức Thánh Linh chính là linh của Chúa Giêsu. Do đó, bảo rằng nói tiếng lạ là một dấu hiệu cần thiết của đời sống trong linh của Chúa Cứu Thế, không phải là một cái nhìn thấu đáo có tính cách cơ đốc giáo. Trong khi cái nhìn xuyên suốt của tính cách cơ đốc giáo là nhấn mạnh trên chính tình yêu thương cùng sự thánh khiết đã được bộc lộ rõ ràng, chẳng ai chối cãi được trong đời sống của đấng nhập thể đó, phải là dấu hiệu của những người tự xưng có thánh linh của Ngài. Linh của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta trở lại với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn thấu hiểu và được đổ đầy Đức Thánh Linh, chúng ta cần nhìn xem trước nhất là vào chính Chúa Cứu Thế. Vì tất cả những lời làm chứng của Đức Thánh Linh đều hướng về Ngài. Làm như vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cho rằng những điều chẳng liên hệ gì đến Đức Chúa Giêsu lại là lời truyền dạy của Thánh Linh cả. Và chúng ta sẽ không dám rêu rao một từng trải nào đó là từng trải về Đức Thánh Linh mà không chứng minh được nó đã lưu xuất từ Chúa Giêsu. Mối liên hệ chặt chẽ giữa Đức Thánh Linh và Đức Chúa Giêsu khiến sự xác định của chúng ta trong từng trải về Đức Thánh Linh còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa. Linh của Chúa Giêsu là linh đã đánh dấu Ngài, khiến người ta nhận biết Ngài là con Đức Chúa Trời, là người đầy tớ của Đức Gia-vê và sai phái Ngài thi hành sứ mệnh truyền giảng cho dân Israel và cho cả thế gian. Nếu linh của Chúa Giêsu là ân tứ được ban xuống cho những người theo Ngài, thì chúng ta cũng trông mong sẽ được có cùng những đặc điểm từng đánh dấu cho sinh hoạt cơ đốc nhân đích thực trong Thánh Linh y như vậy. Và phần lớn những điều đó chúng ta tìm thấy trong các trang sách Tân Ước. Linh của địa vị làm con. Trước hết, hãy đưa ra vấn đề địa vị làm con. Ở đây, có chỗ khác nhau rất rõ rệt giữa chúng ta và Chúa Giêsu. Ngài vốn sinh ra qua trung gian của Đức Thánh Linh, còn chúng ta thì không. Ngài là con chính thức đúng theo quyền thừa kế. Chúng ta chỉ là những người con nuôi. Tuy nhiên, chính nhờ có được Đức Thánh Linh chiếm hữu mà Chúa Giêsu được biệt riêng ra để làm đấng Messiah, con Đức Chúa Trời, khiến vào lúc chịu phép báp têm đã có đấng từ trời phán xuống: Ngươi là con ta. Vì là con, Chúa Giêsu đã gọi Đức Chúa Trời bằng tên khác. Chúa Giêsu gọi tên Ngài là A-ba. Đó là theo Mác đoạn 14 câu 36. Trong quyển Bức Thông Điệp Trung Tâm của Tân Ước, Jeremias đã chứng minh rằng trong nền văn học tiền Messiah đã không hề có ai dám gọi Đức Chúa Trời bằng từ ngữ thân mật trong gia đình, đó mà chúng ta có thể dịch là cha hoặc cha yêu dấu. Đây là một từ ngữ dành cho người cha thân yêu, thiết cận trong gia đình, chứ không phải dành cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đấng duy nhất đã được Đức Thánh Linh biệt riêng ra để làm con Đức Chúa Trời, mới dám gọi Ngài bằng cái tên đó. Ngài là người duy nhất có cái quyền ấy, vì chỉ có mình Ngài mới hưởng được mối liên hệ mật thiết của địa vị làm con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Con thừa nhận. Chính Ngài đã đặt chúng ta vào địa vị làm con ấy. Ngài giúp chúng ta để có thể cầu nguyện bằng bài cầu nguyện của Chúa, mà theo Luca, hình thức được biết bắt đầu thật đơn giản: Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh đã thừa nhận chúng ta làm con nuôi để cùng với Chúa Cứu Thế có được địa vị làm con Đức Chúa Trời, và giúp chúng ta có thể gọi tiếng cha của đám con nhỏ trong gia đình Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô mừng rỡ reo lên: anh em đã nhận lấy Linh khiến anh em trở thành con cái khi chúng ta kêu lên Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Là nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Chúa Trời cũng là kẻ kế tự với Chúa Cứu Thế. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Theo Roma đoạn 8 câu 15 và các câu tiếp theo. Đây là đặc quyền và địa vị khó tin nổi của các cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân có Thánh Linh của con Đức Chúa Trời, khiến người ấy trở thành con Đức Chúa Trời, được phép dùng tiếng thân mật trong gia đình để gọi Đức Chúa Trời là Abba. Cho nên, Jeremias đã kết luận rất đúng rằng toàn thể phúc âm được cô đọng trong từ ngữ duy nhất là Abba. Linh của địa vị làm đầy tớ. Với Chúa Giêsu, nhưng ngay trong từ ngữ nói lên đặc quyền và mối liên hệ cao cả nhất, cũng còn ẩn tàng trong đó một khía cạnh khác nữa của đời sống được đổ đầy Đức Thánh Linh mà Chúa Cứu Thế đã tuôn đổ cho những người theo Ngài. Phaolô nói: miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, có lẽ nhằm nhắc nhở chúng ta về bối cảnh thương khó tại vườn Gethsemane, nơi Chúa Giêsu đã gọi Đức Chúa Trời bằng Abba. Khác với các vua Israel từng mong mỏi được danh hiệu con của Đức Giê-hô-va, Chúa Giêsu đã bày tỏ lòng tin cậy tuyệt đối vào Cha Ngài ở trên trời, dù viễn cảnh chỉ nhìn thấy một màu đen như bóng đêm. Ngài vâng lời tuyệt đối Cha Ngài, cả khi việc đó dẫn Ngài đến thập tự giá. Và Ngài hoàn toàn sẵn sàng chịu khổ, dù với mồ hôi rơi xuống như giọt máu lớn tại vườn đó. Và sao là cả huyết lẫn mồ hôi Ngài với cảnh địa ngục lúc Ngài bị đóng đinh vào thập tự giá. Địa vị làm con không thể nào tách rời khỏi địa vị làm đầy tớ. Con trai Đức Chúa Trời là đấng Messiah, từng được Đức Thánh Linh bổ nhiệm lúc Ngài chịu phép báp têm, cũng chính là đầy tớ thống khổ. Với các cơ đốc nhân, về phương diện này thì từng trải của cơ đốc nhân chân chính cũng được đóng bằng dấu ấn của người đầy tớ. Trong niềm phấn khởi của việc nhấn mạnh mới mẻ liên hệ đến Đức Thánh Linh hiện nay, nhiều khi Ngài được giới thiệu như là nẻo đường dẫn tới quyền năng sinh hoạt cơ đốc nhân, là bí quyết để thành công trong sinh hoạt và đời sống phục vụ cá nhân. Trong vấn đề này vốn có chân lý, nhưng mới chỉ một nửa chân lý mà thôi. Mặt kia của đồng tiền là chân lý chịu thống khổ trong bóng đêm, là sự vâng lời tuyệt đối khi mọi khuynh hướng của con người riêng chúng ta đều muốn noi theo con đường khác, và là sự sẵn sàng chịu khổ đã từng ghi dấu nơi Chúa chúng ta. Chính lúc các sứ đồ đầu tiên phải chịu khổ lần đầu vì Chúa cứu thế, họ đã quay sang các bạn hữu mình cầu nguyện, không phải là xin được an toàn, nhưng xin được dạng dĩ. Và họ nhận thấy nơi mình ở đang bị rung động bởi Thánh Linh, theo Công vụ đoạn 4 câu 29 đến câu 31. Chính Đức Thánh Linh chẳng những chỉ thuyết phục Phaolô rằng dây xích và hoạn nạn đang chờ đợi ông nếu ông lên Jerusalem, mà còn thúc ép ông hãy chấp nhận cái số phận ấy. Đó là theo Công vụ đoạn 20 câu 22 câu 23. Chính Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta hãy bước vào sự từng trải chịu khổ mà Chúa cứu thế đã trải qua. Ông kêu gọi các độc giả đang bị bắt hại của ông hãy vui mừng khi họ vì làm cơ đốc nhân mà phải chịu khổ. Vì như thế tức là cùng san sẻ nỗi thống khổ của Chúa cứu thế. Vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Đó là theo Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 13 đến câu 16. Những chiếc mão gai. Nhưng có lẽ khía cạnh đen tối của sự chịu khổ vì vâng lời Đức Chúa Trời mà Linh của Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta bước vào đã được Phao-lô nêu thật nổi bật trong thư Cô-rinh-tô. Cashman đã nhận xét rất sâu sắc trong quyển Chúa Giê-xu có nghĩa là tự do, rằng hội thánh Cô-rinh-tô này vốn bị mê mẩn vì nền thần học về Đức Thánh Linh, trong khi là bị dị ứng với nền thần học về thập tự giá. Họ vui mừng về từng trải được Đức Thánh Linh phục hưng thật phong phú, đến nỗi cộng đồng được ban cho nói tiếng lạ, được phép lạ chữa bệnh và ơn nói tiên tri. Họ nhìn nhận là đã được đồng trị với Chúa cứu thế. Họ đã nên giàu có rồi, đã được đổ đầy quyền phép của kỷ nguyên hầu đến, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 8. Phao-lô đã như trút cả tấn gạch xuống trên cái thái độ xem Đức Thánh Linh là môi giới của từng trại tôn giáo hay một sự thể hiện quyền năng siêu nhiên này, chứ không phải là một lời kêu gọi và việc được trang bị cho vai trò của người đầy tớ. Ông đặt địa vị tự mãn của họ tương phản với địa vị của chính ông. Đức Chúa Trời dường như đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sao rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Ông tiếp tục nói về những gian khổ mà ông phải chịu đựng, như phải chịu đói khát, phải làm việc khổ nhọc, bị chống đối, sống không nhà không cửa, bị chế nhạo, và kết luận: chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 8 đến 13. Ông khó có thể nói gì hơn nữa về cái chân lý sống động rằng Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên các cơ đốc nhân, cũng chính là Đức Thánh Linh của Chúa Giê-xu, và rằng số phận của chúng ta cũng gồm luôn những nỗi thống khổ nhọc nhằn của người đầy tớ của Đức Giê-hô-va nữa. Chính vì lý do đó mà ông quyết định chẳng thiết gì đến những điều khiến người Cô-rinh-tô phấn khởi ngoại trừ Chúa cứu thế Giê-xu, và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 2. Vì như ông viết ở những chỗ khác, quyền phép của sự sống lại của Chúa cứu thế chỉ dành cho những ai sẵn sàng thông công với sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Đó là theo Philip đoạn 3 câu 10 mà thôi. Kỷ nguyên của Đức Thánh Linh, trong đó các cơ đốc nhân có thể reo mừng, Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 22, sẽ dẫn tới không tránh né vào đâu được việc bị từ bỏ, chịu khổ, bối rối và đau khổ phần xác mà vị sứ đồ đề cập trong chương 4. Vì chính ông đã mang trong thân thể mình sự chết của Chúa Giê-xu, để sự sống của Chúa Giê-xu có thể chiếu sáng qua nhân cách của ông. Đó là theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 10. Tóm lại, chẳng có chiếc mão miệng nào mà chẳng có gai. Không có niềm vui mừng, kinh nghiệm, hoan hỷ nào về Thánh Linh của Chúa Cứu Thế mà không phải nếm trải nỗi thống khổ tương ứng của Chúa Cứu Thế. Linh của sự làm chứng. Con, đầy tớ và chứng nhân. Đây là ba đặc điểm rõ rệt của Đức Thánh Linh trong Chúa Cứu Thế. Và đó cũng là điều được ghi nhận khắp nơi trong từng trải của Hội Thánh đầu tiên về Đức Thánh Linh. Chính nhờ quyền phép Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu đã thực thi công tác của Ngài, truyền giảng tin lành về Đức Chúa Trời làm vua. Đó là theo Luca đoạn 4 câu 18. Cũng nhờ quyền phép của cùng một Đức Thánh Linh ấy mà các môn đệ Chúa đã bắt tay vào việc sau khi Chúa sống lại. Chúa Giê-xu từng bảo họ đừng suy luận về việc bao giờ nước trời sẽ được đưa đến chỗ đầy đủ trọn vẹn, mà ngay sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ phải làm chứng cho Ngài tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari và khắp thế gian. Đó là theo Công vụ đoạn 1 câu 8. Đó chính là điều mà họ đã làm và chúng ta sẽ khảo sát cặn kẽ hơn sau này. Ở đây, thiết tưởng chỉ cần lưu ý mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với quyền phép để làm chứng đạo mà chúng ta có thể nhìn thấy được qua cuộc đời của Chúa Giê-xu lẫn sinh hoạt của Hội Thánh sau ngày Ngài thăng thiên. Kết luận, sau khi rút ra và so cho bằng ba mối chỉ trên đây, thiết tưởng cần phải nói, như chúng ta đã thấy rõ, rằng nếu Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Chúa Giê-xu, thì chúng ta cũng mong đợi được nhìn thấy những dấu hiệu tương tự xảy ra trong Hội Thánh thuộc thời đại chúng ta và trong mọi thời đại. Như Đức Thánh Linh đã từng bày tỏ trong cuộc đời của Chúa chúng ta, chúng ta mong đợi Đức Thánh Linh sẽ bảo đảm cho mình rằng thật sự chúng ta cũng là con Đức Chúa Trời. Và ngược lại, chúng ta cũng sẽ thận trọng để không phủ nhận bất luận một cơ đốc nhân nào, một con người nào của Cha Thiên Thượng là không có linh của sự làm con nuôi hay không được Đức Thánh Linh thừa nhận. Thứ hai, chúng ta sẽ hết sức hoài nghi bất kỳ một lời tuyên xưng nào rằng đó là phước hạnh thuộc linh, nhưng lại không khiến cho người tuyên xưng điều đó sẵn sàng chịu bước theo nẻo đường của người đầy tớ để vui vẻ chịu đựng gian khổ. Và thứ ba, chúng ta sẽ chẳng quan tâm chú ý gì tới kẻ nào rêu rao rằng Đức Thánh Linh đang hiện diện ở một nơi mà người ta lại không sẵn sàng ra đi làm chứng cho Chúa Giê-xu bằng quyền năng và niềm vui của cùng một Đức Thánh Linh ấy. Trên hết mọi điều đó, chúng ta sẽ nhận thức rằng mối liên hệ vững chắc giữa Đức Thánh Linh và Đức Chúa Giê-xu dẫn chúng ta đến chỗ biết suy nghĩ về Ngài bằng ngôn ngữ của một thân vị, là một đấng đã khiến Chúa Giê-xu trở thành thực hữu đối với chúng ta và dùng đời sống chúng ta là chất đất sét để biến nó thành kho báu vô giá mang đặc tính của Chúa Cứu Thế.
Giê-xu dấu vì tôi con Ngài gánh bao yêu, thầm từ đâu thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu lần rơi nhục nhã cao sạch còn gió sông tuyết phiêu. Ôi tình yêu ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Triền Thánh Giê-xu ơi, con quý đến đời đời, con cuối nơi ngôi ngài tôn.
Chín con.
thân ở đây.